Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Nghe đây hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Nghe đây, các ngươi làm phiền người ta chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa nữa. Cái câu đó Chúa nói như là nói với ai vậy? Nghe đây, làm phiền người ta chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa nữa. Anh chị em nghe vậy thì anh chị em nghĩ sao? Thấy không? Phải không? Mình có thấy mình làm phiền Thiên Chúa không? Có không? Có không? Mình có thấy mình làm phiền người ta không? Thôi phiền ông, chúng ta mình muốn nhờ ai làm cái gì đó thì ta hay nói là phiền ông vui lòng đứng dậy. Đứng dậy được không? Hả? Phiền ông vui lòng đứng dậy.
Dạ, dạ thì không.
Hả? Ông đứng được không?
Dạ không, không đứng.
Tại sao vậy không? Con không đứng dậy được.
Dạ con đau chứ.
Hả?
Con bị đau.
À, phiền ông đứng dậy được không?
Không
đứng được. Không nói được mà không đứng được.
Thưa anh chị em, ông ấy bị tai biến, mà thường những người tai biến thì họ dễ bị xúc động lắm, hay khóc lắm. Thưa anh chị em, và khi mà nhắc đến là tự nhiên khóc thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là có khi mình thấy chính những người anh chị em này lại sẽ nghĩ được rằng là mình đang làm phiền người nhà, dễ bị cái mặc cảm như vậy, cho nên đúng hay khóc là như vậy, đúng không ạ? Ngày xưa mình đi đứng được, ngày xưa mình làm cái gì cũng được, còn bây giờ thì một tí cũng phải nhờ đến người nhà, một tí cũng phải nhờ đến người khác, và mình thấy rằng mình đang làm phiền người ta, và như vậy mình là mặc cảm và nói là ông ấy khóc. Tôi thấy hình ảnh của ông khóc, thấy không ạ? Và tôi đi thăm những người bệnh, tôi thấy nhiều lắm. Nhưng nhất là những người bị tai biến, họ rất là nhạy cảm, và khi mà nói hỏi thăm là cứ ngồi khóc, ôm chặt lấy rồi khóc. Khóc không có nói được mà cứ khóc thôi, vì cảm thấy rằng mình đang làm phiền người khác. Con có thấy rằng con đang, con là?
Dạ, thưa cha, là con là hàng xóm ạ.
Cái gì? Con đứng đây con nói cho mọi người nghe. Con là gì của anh này?
Dạ, hàng xóm ạ.
Hàng xóm là sao?
Dạ, cùng ở trong một xóm á chứ, cách mấy nhà.
Con là hàng xóm của anh này, mà sao anh ấy không có ai đưa anh đến đây, sao mà con đưa anh đến là sao?
Dạ không, một đoàn của bọn con là có 8 người ạ. Mà mấy người kia ngồi ngoài, dạ ở giáo giáo phận Bà Rịa, giáo xứ Ngọc Hà.
Rồi. Sao người nhà này của anh đâu?
Dạ, người nhà của anh ngồi, tại vì người nhà của anh là không có đạo. Dạ.
Con có đạo không?
Dạ thưa ta có.
Anh theo đạo. Anh theo đạo.
Con kể cái chuyện hay cho chồng tay đi thưa anh chị em. Rồi con đứng đây con kể cho mọi người nghe coi. Đứng đây. Rồi. Rồi cho anh lên anh con kể đâu, kể mọi người nghe chuyện con theo đạo được không? À, rồi cái thanh niên lên để cho anh kể chuyện cho mọi người nghe. À, cho mọi người biết là có một anh ngồi xe lăn mà anh đi theo đạo như thế nào. Rồi, mời các anh xem anh Khanh anh lên đây giùm các. Qua đây qua đây. Lòng. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là tên Lê Quốc Trinh, tên thánh con là Martino.
À, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Ngọc Hà, con nay 38 tuổi.
38 tuổi, và vừa rồi cái người bạn hàng xóm của con nói là con dắt con lên đây vì cả nhà không có đạo, chỉ mình con có đạo. Con kể cho mọi người nghe chuyện con theo đạo như thế nào và gia đình con đạo sao, kể cho mọi người nghe tại sao con cả nhà không có đạo, có mình con theo đạo.
Dạ trước kia lúc con còn nhỏ, con ước ao con được vô đạo, nhưng mà nhà con thì có 4 chị em. Con là con kế út, 2 chị gái, 1 đứa em gái. Nên con muốn vô đạo nhưng mà gia đình lại không cho. Sau đó lại con lớn lên thì mẹ con mới nói là nếu con vô đạo thì con phải giữ, chứ không phải vô rồi lại phải đi ra. Cứ vô ra như vậy thì không có được. Nếu con theo đạo thì con phải chấp nhận. Thì nên là con theo đạo nay được 20 năm. Con có vô cao đoàn được 4 năm, với lại là con phát bệnh tới giờ là 16 năm.
Cái gì 16 năm? Dạ. Vô đạo cao đài 4 năm?
Dạ không, con vô đạo Công giáo
là
20 năm rồi cha. Tháng 4 tới là 20 năm. Nhưng mà con được 4 năm thì con đã bị. Con bị 2000. Nên nay con bị 16 năm rồi cha.
Con bị ngồi xe lăn là 16 năm à?
Dạ con bị ngồi 16 năm nay.
Con chia sẻ cho mọi người cái động cơ nào thúc đẩy con đi theo đạo.
Hồi lúc đó thì con còn nhỏ thì nhiều khi con thấy đi lạy lễ mà tại sao mình không có đi được, nên là con cố gắng con xin, nhưng mà vì con là con trai trong gia đình của một mình con nên là nhiều khi có mẹ con nói là nếu mà đi thì người ta còn thường nói là bỏ hết ông bà nên không đi theo được. Nên lớn lên có bên hội xuống nói là ông bà tổ tiên không thể nào bỏ theo đạo nhưng mà vẫn còn giữ được, nên là con mới cố gắng con tiếp tục gia đình, con mới vô đạo.
Thế rồi con vô đạo được 4 năm thì con bị tai nạn như thế nào mà con ngồi xe lăn 16 năm cho tới bây giờ?
Dạ con không có bị tai nạn, nhưng mà con ngủ đêm sáng vậy nó đau. Đau thì con chữa hết bệnh viện thành phố rồi, trừ ra ngoài Bắc là con chưa đi thôi, Đà Lạt con cũng đi rồi. Nhưng mà nó ngủ một đêm một sáng nó đau, rồi từ từ nó làm cho con không còn đi được.
Mà bác sĩ cho biết là bệnh gì?
Dạ mới đầu bác sĩ chẩn đoán con là bị đêm đau khớp, nên là cứ con càng đi vô bệnh viện lại càng đau nhiều. Con lại chữa hết bệnh viện này bệnh viện kia, càng chữa càng đau, càng lại chữa thì lại càng xuống sức nữa cha ơi.
Rồi làm sao mà con nghĩ đến là lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng này mà con nhờ người ta đưa đến?
Dạ con biết cha từ ở nhà thờ Chí Hòa cơ, nhưng mà con lại không đi được. Nên hôm nay con và chị với hai con với con và chị, con với cháu con đưa con đến đây. Thì con cũng cố gắng, nhiều khi đi thì con cũng biết là không phải là việc đi gì dễ dàng như mọi người. Bê lên bê xuống con rất là ngại, nên là con không muốn làm phiền ai, nên là bây giờ con phải cố gắng con đi. Từ lúc con vô, con biết lần hà thương xót thì cuộc sống con nó đỡ biết bao nhiêu sự khó khăn và con gắng chịu đựng được cha.
Con chia sẻ cho mọi người, từ khi con biết đến lòng thương xót của Chúa thì con nói là sự khó nó đỡ nhiều và con đủ sức chịu đựng. Con chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho mọi người, đó là cái điều quý nhất mọi người đang chờ nghe.
Thì nếu khi con hồi lúc trước thì con không có tin đâu, con chỉ biết nằm đó mà than van trách móc thôi. Nếu con mà ăn chơi á, như mọi người á, con đau con cũng chấp nhận. Mà con nhiều khi con nghĩ con không làm việc gì hết mà con lại vướng vào cơn bệnh này. Nếu gãy chân gãy tay thì bó sẽ lành, mà bệnh con càng ngày càng chữa lại càng nặng. Con không biết làm sao, con cứ trách móc, con kêu than, nên mấy bà trong hội có khuyên con đừng kêu than, đừng trách móc nữa, hãy cố gắng vượt qua những sự khó khăn này và để đưa được nhiều linh hồn lên vào với thiên đàng, chứ đừng trách móc nhiều thì còn mang tội thêm. Nhiều khi con muốn bỏ hết ông cha, nhà con thì chỉ có mình con, sau đó bắt đầu em con mới thấy con như gì, nó kêu thì thôi bây giờ nếu anh vô thì em cũng sẵn sàng cùng anh, nếu anh có chết thì em còn đọc kinh cho anh, thì nhà con được hai anh em, còn hai anh em vô đạo, còn ngoài ra còn một chị cả với một chị kế con là chưa.
Con có gia đình chưa?
Dạ thưa cha chưa, con bị mới có 20 mấy tuổi hả cha?
Thưa anh chị em, hôm nay Chúa gửi cho chúng ta Chúa, lời Chúa nói rằng này đây một dấu lạ. Và mỗi ngày Chúa lại gửi đến giáo điểm chúng ta, nhất là trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này, những dấu lạ. Đây là một dấu lạ. Lời Chúa ngày hôm nay nói dấu lạ là một phụ trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, đặt tên là Emmanuel. Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta một dấu lạ là một anh thanh niên 38 tuổi, 38 tuổi, tên là...
Dạ con tên là Lê Quốc Trinh.
Lê Quốc Trinh.
Dạ Lê Quốc Trinh.
Lê Quốc Trinh bao nhiêu tên thánh?
Dạ thánh con là tên thánh Martino.
Martino Lê Quốc Trinh 38 tuổi. Và cả gia đình thì là không có đạo, mà một mình đi theo đạo. Rồi đi theo đạo được 4 năm, 16 năm nằm ngồi trên xe lăn, chỉ một giấc ngủ mở mắt ra thấy cái chân mình nó cứ teo dần, nó cứ đau dần và ngồi cho tới bây giờ. Càng đi bệnh viện thì càng đau, càng đi bệnh viện thì bệnh nó càng nặng hơn. Mà càng biết đến lòng thương xót Chúa thì lại thấy được bình an, càng chạy đến với lòng thương xót Chúa thì lại đủ sức chịu đựng những cơn đau và kết hợp được đau khổ của mình với Chúa để cứu độ nhân loại và không còn than van trách móc nữa. Hallelujah. Đấy, một dấu lạ đấy. Một người trinh nữ thụ thai sinh hạ một con trai, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, tên là Emmanuel. Ngày hôm nay Thiên Chúa đang nhập thể nơi những con người nghèo, ốm, đau, bệnh hoạn, tật nguyền, và mời gọi mỗi một người chúng ta hãy chấp nhận, hãy vui lòng để họ làm phiền mình. Chúng ta phải cảm thấy vui mừng. Chúng tôi rất vui mừng được anh, được giúp đỡ anh, chứ không có gì gọi là phiền hà cả. Không có gì là cảm thấy vất vả khi mà giúp đỡ người khác cả. Ta phải cảm thấy như vậy, không cảm thấy phiền hà khi thực hành lòng thương xót, khi giúp đỡ người khác. Con có thể tự con đến lấy món quà được không? Con lăn xe tự con đến lấy món quà lòng thương xót Chúa sau lưng con được không? Lăn xe coi. Con lăn xe được không? Con cứ lăn đi. Lăn, lăn xe đi lấy. Lăn đi lấy. Lăn xe đi lấy thử coi. Mạnh dạn làm thử coi. Làm thử coi con. Không cần ai giúp, thử coi. Mình con, đằng sau lưng. Rồi, đằng sau lưng. Thưa anh chị em, đôi khi mỗi người chúng ta phải tự mình đến với Chúa, vượt qua tất cả những khó khăn, những trở ngại. Rồi con cúi xuống lãnh nhận một món quà của lòng thương xót Chúa. Ráng lên con, điều khiển coi. Ráng lên, tự mình con lấy. Rồi con quay xe lại. Rồi con quay xe lại. Đây là món quà Noel Chúa gửi tặng cho con. con sử dụng món quà này để làm gì? Tùy con sẽ sử dụng món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này để làm gì?
Dạ thưa cha, con đã có rồi, nhưng mà nay thì có một người đó là muốn có, thì giờ con đem về con dường lại cho người đó.
Người đó là ai?
Dạ người đó cũng là anh em rể của người này.
Dạ thưa cha, tại vì em rể con nó là người ngoại đạo và lấy em gái con là người trong đạo, mà bây giờ con muốn là mang cái đó về để mà con định xin cha đó, là đem về để cho em con nó, mặc dù nó vô đạo nhưng mà em con nó vẫn tin lễ lại rồi này kia, mọi sự đều tin hết, nhưng mà con muốn để nghe được, để cho em nó hiểu ra thêm và sau đó tin thêm nữa, và để quảng bá cho nhiều người, để nhiều người tin vào Chúa.
Lạnh trời mưa xuống. Rồi, mời anh chị em đưa anh ấy về chỗ của mình. Thưa anh chị em, có nhiều lúc chúng ta phải cầu nguyện như vậy, giống như người anh em 20 năm ngồi trên xe lăn đã nhiều lần phải cầu nguyện rằng đừng trì hoãn nữa, xin hãy cứu con, đúng không con? Đã nhiều lần người anh em đó phải kêu lên như vậy, và nhiều lần chúng ta trong cuộc đời của mình, trong nỗi đau, trong nỗi buồn, trong sự mất mát và trong những lúc mà cùng cực nhất, mình vẫn kêu lên rằng lạy trời xin đoán, xin đừng trì hoãn nữa, hãy cho chúng con một cái dấu đi, một cái dấu lạ nào đi, để chúng con thấy rằng có Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng con đi. Thiên Chúa đáp ứng lời mời gọi của con người, thưa anh chị em, và Thiên Chúa cho con người những cái dấu lạ, những cái dấu từ trời xuống, mà sự hiện diện của những chứng nhân ở đây trong suốt 3 tuần tĩnh tâm mà chúng ta vừa mới đi qua. Hôm nay bước sang tuần tĩnh tâm thứ 4, anh chị em nhìn vào đây, chúng ta thấy cây nến thứ 4 đã đốt 4 tuần tĩnh tâm, tứ tuần tĩnh tâm. Và suốt 4 tuần tĩnh tâm ấy, chúng ta khẩn nài xin Chúa đừng trì hoãn nữa, xin hãy Chúa ấy đến với chúng con đi, xin Chúa ấy ban cho chúng con có những cái dấu lạ đi, để chúng con tin rằng Chúa đang nhập thể, nhập thế, hiện diện ở đây với chúng con. Một Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa từ trời mà xuống cái rầm một cái như là sao xẹt. Một Thiên Chúa không phải là từ trời xuống với binh hùng tướng mạnh xuống. Một Thiên Chúa không phải là như là hỏa tiễn đi từ cung trăng rớt cái vầm xuống trần gian này. Một Thiên Chúa không phải xé trời mà xuống, nhưng một Thiên Chúa đến làm người và chấp nhận mọi quy luật thân phận của con người. Chúng ta nghe trong bài tin mừng sau đây là gốc tích Đức Giêsu. Đã làm người thì phải có tổ, có tiên, có gốc gác. Đức Giêsu làm người cũng như thế, cũng có một cái gốc tích, có một cái gốc gác, có gia phả, có dòng họ, một người như mọi người, thưa anh chị em. Và như thế mình mới thấy Chúa gần gũi lắm. Chúa cảm thông cái nỗi niềm của người anh em 20 năm ngồi trên xe lăn lắm. Chúa cảm thông cái nỗi niềm của những con người mà đau khổ, thất vọng, chán nản, ngã lòng. Chúa sợ anh chị em mình là chờ lâu quá, rồi mình mỏi mòn, rồi mình thất vọng, mình ngã lòng. Cho nên Chúa sai, Chúa gửi đến những dấu lạ. Và Chúa chấp nhận rằng là để cho chúng ta làm phiền Ngài. Thì Chúa không sợ con người làm phiền đâu. Chúa chấp nhận chúng ta làm phiền. Cứ nài nắng đi, cứ lì ra mà cầu nguyện đi. Cứ làm phiền đi, cứ gõ cửa đi. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là ta rất là vui khi con đến con gõ cửa nhà tạm, con nói chuyện với ta. 12 giờ đêm Faustina đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, vào trong nhà tạm. Lúc đó trong đau đớn cùng cực, trong cái tủi nhục vì bề trên hiểu lầm, vì chị em nghi ngờ, mọi người cho là cái con dở hơi, bề trên vô sạc cho một trận, bỏ cái con dở hơi này, Chúa nào Chúa hiện ra với cái loại người như mày, như em đừng có dở hơi. Thì Faustina đau khổ vô cùng và thấy rằng là Chúa ơi, Chúa ở đâu? Thì đến nhà tạm và nằm sấp xuống và đập, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa đừng trì hoãn nữa, Chúa ra tay đi. Chúa bảo ta vẫn ở với con. Trong những lúc con đau khổ nhất thì có ta đang ở với con. Cho nên Chúa vẫn cho những cái dấu chỉ để anh chị em mình vững tin. Trong tuần tĩnh tâm anh chị em mình phải tỉnh giấc, phải tỉnh ngộ, phải tỉnh thức mà nhận ra rằng những dấu chỉ Chúa đang gửi đến cho mình, những bài học Chúa gửi đến cho mình thì phải mở mắt, mở tay, mở lòng, mở trí ra mà đón nhận. Đừng chơ chơ nữa. Chúa không trì hoãn mà chính chúng ta là người trì hoãn quay trở lại. Chính chúng ta là người trì hoãn không sám hối. Chính chúng ta là người trì hoãn không có sửa đổi. Chính chúng ta là người cứ chần chừ chần chờ, chả chịu chạy đến với tòa hòa giải, chả chịu chạy đến với tuần tĩnh tâm, cứ chơ chơ ra mà không sửa, không đổi gì cả. Chúa không trì hoãn mà nhưng mà chính mình trì hoãn, không có chịu sửa đổi. Bao nhiêu kỳ tĩnh tâm, 3 tuần tĩnh tâm trôi qua, đã có gì thay đổi, đã có gì sửa đổi chưa? Đến đây trả lời. Có đi tham dự được tuần, được mấy ngày tĩnh tâm?
Dạ thưa con đi được một lần thôi ạ.
Một lần là ngày hôm nay ạ?
Không ạ, con đi hôm nay lên đây là lần thứ hai ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ nói to ra cho mọi người.
Dạ thưa, con kính chào cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Thăm. Năm nay con 64 tuổi, thì con được nhiều ơn của Chúa lắm. Nhưng mà con chỉ kể cái năm vừa rồi, thưa cha và cộng đoàn, thì con bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đã bạ di căn rồi. Cho nên là đến bệnh viện là chỉ người ta chỉ có bảo là vô phương cứu chữa, chứ không người ta không có chữa cho con. Sau là con này nó mãi con bảo bây giờ con có bệnh thì phải chữa cho con, chứ sao lại không chữa. Thì người ta giữ lại thì ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì con ở 2 tháng. Thì suốt 2 tháng thì con không ho, con không làm sao cả. Thì cứ họ cứ cho 2 viên thuốc giảm đau với 2 viên thuốc ho. Thì con có đau đâu mà con uống, con có ho đâu mà con uống. Thì cuối cùng là họ xét nghiệm, họ làm xong họ đi truyền hóa chất cho con. Thì con truyền được một lần thì con rụng hết tóc đầu, con nhẫn hết. Nhưng mà trong 2 tháng con ở bệnh viện, con không bỏ một buổi lễ nào. Tuần nào con cũng trốn, con về, con đi lễ. Lúc nào con cũng tin vào Chúa, con tin thác vào Chúa để Chúa chữa lành cho con. Cho nên là đến bây giờ thì không, con không truyền hóa chất được nữa, con không chữa nữa, thì bệnh viện làm hồ sơ trả về cho con. Và cũng bảo với lại con rằng là thôi bây giờ bệnh của bà ấy là không chữa được nữa, mà giai đoạn cuối rồi, bị di căn rồi là không có chữa được nữa. Thì con cũng cứ tin thác vào Chúa, họ trả về. Nhưng mà con vui vẻ lắm cha, con vui vẻ lắm. Con về con nghĩ là truyền một lần hóa chất vào là con tưởng con chết luôn á. Nhưng mà con cứ cầu xin Chúa thì Chúa cũng ban phước cho con. Thì con cũng dần dần là con thấy đi được. Có con truyền hóa chất vào con không đi được. Rồi lôi con đứng dậy, con không đi được, tay chân con nó tê hết, không sao mà con đứng được. Thế nên lúc lần sau lên truyền họ trả về, con mừng lắm. Còn người ta trả về, người ta khóc lóc, nhưng mà con được trả về, con vui mừng. Con tin vào Chúa, con lúc nào con cũng tin thác vào Chúa để Chúa chữa lành cho con. Thì đến giờ này thì con chưa đi khám lại, nhưng mà trong lòng con là con cảm thấy là vô tư, mát mẻ trong người, chân tay không đau. Chỉ bây giờ con chỉ còn có là bị huyết áp cao thôi cha. Thì hôm nay con đến đây với cộng đoàn thì con xin làm chứng cho Chúa là con kính cảm ơn Chúa và cộng đoàn, cũng cầu xin cho con, cầu nguyện cho con để cho con khỏi bệnh.
Con tin thác vào Chúa, hân hoan bệnh viện trả về, địa trạng trả con về. Trước khi trả về thì đến lấy món quà của lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh. Thì anh chị em, nếu mà không có ơn của Chúa dám được như vậy không? Đó là một cái dấu lạ đó. Dấu lạ Chúa gửi đến cho mình một người mà bệnh viện trả về mà lại còn hân hoan đi về. Hân hoan đi về, thưa anh chị em, có ai như thế không? Một người mà ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn rồi mà bác sĩ bảo không còn làm gì được, nó vô hóa chất, nó chịu không nổi, tóc nó rụng, nó đau đớn lắm. Vô hóa chất thì đau mà không hóa chất thì lại khỏe. Thưa anh chị em, đó có phải là dấu lạ không? Một người mà hân hoan ra về vì biết rằng mình đã bị trả về để lo hậu sự rồi mà hân hoan ra về, thì chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm cho họ đủ mạnh tín thác như vậy được thôi. Chỉ có lòng tín thác mới giúp cho người chị em ấy được ơn chữa lành mà đến đây chia sẻ với chúng ta là bây giờ con hân hoan lắm, con chẳng cần phải quan tâm về cái bệnh gì nữa cả, vì có Chúa là có hết rồi. Đấy là những cái dấu lạ như vậy đấy. Một Thiên Chúa làm người ở giữa những con người ốm đau bệnh tật như vậy đấy, để thêm sức mạnh cho họ, để tạo cho họ được cái niềm vui là con hân hoan lắm. Còn con có hân hoan không? Con lên đấy. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi, con có hân hoan không? Có ốm đau bệnh tật gì không?
Dạ có, thưa cha và cộng đoàn. Con tên là Gioan Bautista, Nguyễn Trân Hương, với giáo xứ Kẻ Vang, giáo phận Vinh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Con được nhị, con năm nay 65 tuổi. Con được nhiều ơn Chúa ban cho, Chúa thương ban cho con được 10 người con.
Bao nhiêu người?
10 ạ.
10 người con.
Rồi trong cuộc sống thì cũng lắm lũ vất vả. Con năm đứa có cửa nhà rồi, đứa năm đứa nữa. Đứa thứ 6 thì bị bệnh đồng kính 17 năm rồi. Con đứa út năm đến 18 tuổi đi làm ở Long An, rồi đứa thằng 6 là bị tai nạn tẻ dằn giáo, rồi bị đau nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy một tháng, khi nào mới hôn mê một tháng, là một tháng mới tỉnh dậy, mới tỉnh được, mở được mắt ra, rồi bị cột sống, rồi là bị như là bị liệt nửa người đấy, nhưng mà Chúa thương nên Chúa cứu sống. Bác sĩ nói là tỷ lệ sống thì chỉ còn khoảng 10% thôi, còn gia đình cứ chuẩn bị tinh thần rồi, như thế cháu ngồi được xe lắm rồi. Rồi ngày cách đây 4 ngày cháu mới về bệnh viện Chợ Rẫy để ghép lại sọ. Rồi cháu như vẫn nói được 3-4 ngày ghép sọ là không nói được. Rồi con cũng xin Chúa cho cháu vẫn nói được. Rồi như cháu vẫn nói được lúc tối đến dư. Bây giờ con đến đây là để cùng công việc.
Người bị té dàn giáo là ông hay con ông?
Con ạ.
À vâng, nó bao nhiêu tuổi?
Nó 18 tuổi ạ.
Vâng, người con, ông có 10 người con, trong đó một đứa 18 tuổi làm xây dựng, làm dàn giáo, bị té, chấn thương cuộc sống và đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là chỉ có 10% là cứu sống, mà nếu mà có cứu sống thì cũng bất toại ngồi xa lăn hoặc là được sống thực vật vân vân. và ông ấy đã cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã cứu sống con ông ấy để hôm nay ông ấy hiện diện ở đây với chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một cái dấu lạ nữa, anh chị em nhìn một con người với 10 đứa con và những đứa con bệnh tật như vậy mà vẫn tín thác vào Chúa để mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Ông đến ông lấy một món quà về tặng cho cái thằng nó mới được Chúa cứu đó, tặng cho nó.
Con xin trả về trong đoàn.
Rồi lên lấy cho nó. Rồi lấy món quà về tặng ngay cho nó, mau. Rồi còn ông. Vâng, mời ông. Còn ông, ông cho mọi người thấy những dấu lạ nào mà Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta trong tuần tĩnh tâm này.
Dạ con mới lên giao điểm tin mừng lần thứ hai. Lần trước thì con đến thì con bỡ ngỡ lắm, rồi con còn ở tuốt ngoài kia. Thì con đến thì con nghe người ta nói là đến xin ở đây được rất nhiều ơn, thì con đến xin cho con gái của con, nó chưa có chồng mà nó con đứa con. Thì giờ có người khác nó nói là người ta yêu thương, mà bây giờ con cũng nghi ngờ lắm. Thì con đến con cầu nguyện là để cho nó có người chồng chính chắn đàng hoàng để xây dựng một gia đình tốt. Thì con chỉ có xin như vậy thôi, nhưng mà trên xe thì con cũng bị thoái hóa cột sống. Thì con cũng nghĩ là đến để xin, nhưng mà tới đây rồi con cũng quên, chẳng có nhớ gì hết. Nhưng mà bất ngờ là khi đi lễ xong rồi cầu nguyện này kia, đến đây thì mọi người đến nhờ cha đặt đầu, đặt tay lên nhân đầu để chúc phúc. Thì khi con về là con được khỏe mạnh, không còn thoái hoa cột sống nữa.
Hallelujah.
Rồi cha, con nghĩ là đến đây là coi như mình muốn xin cái gì là Chúa biết, mình khỏi cần phải xin. Nhiều khi là mình có ý định ở đó, mình như hôm đó con đến là con không có xin gì hết, con định đi trên đường đi là giờ muốn xin, nhưng mà đến đây rồi quên hết. Thế thì coi như Chúa biết hết trơn à, thành ra tự động Chúa khắc cho.
Rồi bây giờ ông đến ông nhận lấy món quà về tặng cho đứa con gái của ông nha, và cầu chúc cho nó được gặp được người chồng xứng đáng như là lòng của nó mong ước. Khi nào mà nó gặp được người chồng xứng đáng hạnh phúc thì hai đứa dắt nhau đến đây nha.
Dạ dạ.
Chúng tôi sẽ tặng quà đám cưới cho nó nha.
Dạ. Thưa cha, là về cách đây mấy tháng thì con về cái thì thằng chồng nó đồng ý theo đạo rồi, làm phép phố xong rồi là cưới rồi.
Ông này không nói ngay từ đầu, ông nói nửa chừng ông để đấy rồi. Tạ ơn Chúa thì mừng cho nó, lắm cưới trễ vậy, còn cưới muộn. Ông này ông nói xong để đấy, ông nói chạy đến chuyện của ông rồi, tôi tưởng là chưa xong. Tôi thấy ông những cái dấu lạ mà Chúa gửi đến cho chúng ta nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em, nó kỳ diệu vô cùng. Ngay cả cái chuyện mà ông mới đến đây mà một người bố mà lặn lội tìm đến đây chỉ để cầu nguyện cho đứa con gái của mình có được tấm chồng thôi, hiếm lắm. Ông bố nào mà lo cho con gái như vậy hiếm lắm thưa anh chị em, có phải không? Chỉ có ngồi hỏi mày thằng đó làm sao, đưa về ta coi mắt coi có được hay không, thằng đó có tử tế hay không, người ta coi người ta nói được hay không thì lấy. Chứ còn ít khi mà ông bố mà lặn lội đi đến đây khấn cho con gái mình kiếm được tấm chồng, hiếm lắm anh chị em ơi, khó lắm. Có khi ông bố gây khó dễ cho con không chừng, có phải không? Có khi nhiều ý kiến quá mà người ta nói gì đó là mà con khó lấy chồng cái gì đó, gì hả, gì lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Đúng rồi, lắm thầy thối ma. Tức là người chết nằm đấy mà thầy nào cũng đến cúng, thầy nào cũng bảo mình ngon lành. Cái thầy nằm đó nó thối lên rồi mà vẫn chưa chôn được, vì thầy nào cũng bảo ngày này mới tốt, giờ này cũng tốt, giờ này cũng tốt. Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng, mỗi ông một ý kiến. Thôi cái thằng này nó cao đấy nhưng mà nó lại gầy, cái thằng này nó mập nhưng mà nó lại lùn, cái thằng này nó giàu nhưng mà nó xấu, cái thằng này nó đẹp nhưng mà nó nghèo, cái thằng này đủ thứ hết. Rồi con mình con lấy ai? Thôi thì nó bảo thôi bố thích ai thì bố lấy đi, còn khỏi lấy cho nó xong. Thì thưa anh chị em, mà Thiên Chúa của chúng ta thì lại không như vậy. Thế không? Thiên Chúa của ta không như vậy, mà ông ấy cảm nghiệm được một cái điều là Chúa biết. Tin mừng Chúa Giêsu cũng nói mà, cha của các con biết trước khi các con xin gì, cha các con cũng đã biết rồi. Cho nên tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Thì chị em đến đây là tìm cái gì? Không phải đến đây để xin ơn. Đến đây để xin ơn thì giống như là Chúa là người đầy tớ của anh chị em, hay là người coi kho đến lấy cái gì, hay là coi cửa hàng đến thích cái gì thì phải trao cửa, cái đó không phải. Nhưng mà đến đây với niềm tín thác. Và khi niềm tín thác, anh chị em vào trong lều khấn nguyện, anh chị em viết những cái ý nguyện của mình, viết những tâm sự của mình, viết những cái nỗi niềm của mình, trải lòng của mình ra. Trải lòng của mình ra nó nhẹ lắm thưa anh chị em. Đến đây cái điều chính yếu là như vậy, phải dành thời giờ mà tĩnh tâm mà cầu nguyện. Đừng có lăng xăng làm hết chuyện này đến chuyện kia, lại bảo là để người ai tĩnh tâm thì tĩnh tâm, còn tôi không cần tĩnh tâm, đó là sai. Ai muốn đọc kinh thì đọc kinh, tôi không cần đọc kinh là sai. Ai muốn lần chuỗi thì lần chuỗi, tôi không cần lần chuỗi. Ai muốn đi lễ thì đi lễ, tôi không cần đi lễ. Những người mà nghĩ như vậy thì không còn một chút tinh thần nào cả để mà phục vụ đâu thưa anh chị em. Vì muốn phục vụ thì phải có tinh thần, mà muốn có tinh thần thì phải tĩnh tâm. Cho nên chị em đến đây hãy dành thời giờ mà tĩnh tâm, vào trong lều khấn nguyện ngồi tĩnh lại, cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa bằng chữ viết đi, nói với Chúa bằng suy nghĩ đi, nói với Chúa bằng lời nói đi. Và khi mình nói được với Chúa như vậy, Chúa bảo ta biết rồi, nhưng mà con cứ nói đi, dễ thương lắm đó con. Vì khi mình nói như vậy là mình diễn tả sự tin thác của mình. Có tin ai thì mình mới nói chứ. Này này, tôi nói cho bà nghe, tôi tin bà, tôi mới nói cho bà nghe đó. Chứ còn cái con khi là tôi không có nói đâu đó bà, tôi tin bà lắm đó, bà biết không? Biết không? Biết thì lên đây. Sao tôi tin bà lắm rồi bà, được cái gì bà kể cho tôi nghe.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con được ơn rất là nhiều. Nhưng con trước khi giờ thì con rất nó ai nói đến lòng thương xót của Chúa thì con cũng chỉ nghe. Nhưng mà con chỉ có lúc nào con nhớ thì con đọc, con không nhớ con chả có đọc gì hết. Đến 2006 thì con có dỗ của bố con 3 năm. Đó là con là Maria Phạm Thị Yến, con lấy chồng thuộc về giáo xứ Martino ở dưới Cần Thơ. Nhưng nhà con mãi ở ngoài Ninh Bình. Thế thì bố con chết được 3 năm thì con phải hứa rằng nếu 3 năm mà ấy thì con về chỗ bố con. Thế đến 23 tháng 6 năm vừa rồi thì là ngày giỗ 3 năm của bố con. Thế thì gần đến ngày về rồi con tự nhiên con khai quần thấy áo, con mới nhớ tới cái ngách của con nó có cái bíu. Thế con bảo về này, Chúa ơi con hứa là giỗ 3 năm bố con về mà bây giờ con có bị như vậy thì con lấy tiền đâu con về. Thì con rất khóc. Thế con ngồi con nói với Chúa vậy, xong là con tự nhiên con chạy đến cái nhà bà hàng xóm ấy. Con bảo thím ơi, cháu tự nhiên làm sao mà cháu thấy cái người cháu nó ở bên bụng nó có cái bíu vậy. Thế bà mới bảo là nhà mày đi bỏ thuốc đi. Thì con cũng về, con cũng buồn lắm cha. Thế con đi thì con lại rủ cái chị đấy, con bảo chị đi với em. Thế là chị đi thì nên ông thầy ông ấy bảo là con bị cái bíu mỡ, nếu mà con không chữa thì con nó nhảy tùm lum hết, thì con no lắm. Con bảo nếu mà con bị như vậy thì con đi chợt thương thì con không có tiền con về. Thì con lại hứa cho hai đứa con nó về để chỗ bố. Thế rồi con bảo với Chúa vậy chứ, Chúa ơi giờ con cứ 3 giờ chiều con đọc kinh lòng thương xót cho Chúa thì Chúa chữa cho con về bác nhá. Rồi con vào con đi thẳng nhà thương ung bíu luôn cha. Con đi xuống con xin đi siêu âm. Thế là con đi siêu âm thì nhà con nó biết điện, nó hỏi thế về ở đâu rồi. Con bảo là em vào tới thành phố rồi nhưng mà em không về đâu, em phải đi siêu âm. Con đi siêu âm thì đến bác sĩ, bác siêu âm lâu lắm bác ấy bảo chả có cái gì hết. Thế con mừng quá, con ra con bảo với chồng, điện về với chồng con bảo anh ơi em chả có cái gì hết ạ.
Anh ơi em chả có gì hết là sao.
Thế rồi nhưng bây giờ Chúa cũng thử thách con, thì con không khỏi, con khỏi hết bệnh rồi, nhưng mà con cũng no no. Thì có hôm con đi Hạnh Phúc, con mới bảo nhà con về chứ hai vợ chồng mình đi siêu âm đi. Con đi siêu âm thì người ta cho con hai cái tên tuổi để con đi siêu âm. Chồng con vào trước thì chiều con siêu âm thì nó có cái hạch ở nách, còn con thì chả có cái gì. Con ra thì cái ông bác sĩ đấy ông mới bảo về chứ cô thì bình thường, nhưng chồng cô có cái hạch nách này thì phải đi mổ. Thế là con có đem nhà con đến Hạnh Phúc mổ, thì 10 ngày sau họ cho sinh thiết đấy chà. Đến thì con lấy cái sinh quả sinh thiết thì họ không dám nói với chồng con. Họ chỉ nói với cơ chồng con là đi lên khoa ngoại cắt cái chỉ đi. Cho vết thương thì khỏi hết rồi, nhưng nói với con là cái cục hạch này nó là ác tính, thì bây giờ nên ông bíu để chữa cho chồng con. Con rất bồi hồi, con tự nhiên con chảy hết nước mắt ra, nhưng mà con vẫn bình thường. Con ra con nói với nhà con chứ về đi mua thuốc đi uống đi, nhưng mà anh ra xe đi để em vô em hỏi lại cái ông bác sĩ này à. Thì con nói vậy để cho chồng con ấy yên tâm. Thế là con chạy vô con hỏi cái ông đấy, ông bảo là thôi thì cô cứ cho chú nên ung bíu để khám lại đi, chứ ở đây là người ta chuẩn đoán như vậy. Thế là con về con cũng không nói gì, con chỉ nói với nhà con chứ anh ơi anh có sợ chết không. Thế là nhà con bảo chết thì hết chứ có gì đâu, người lúc nào chả phải chết. Thế để con bảo về chứ thôi về đi, cho nên anh phải cầu nguyện với Chúa. Em xin thì em xin được, nhưng mà bệnh của anh thì anh tự phải xin với Chúa để Chúa chữa cho anh. Thế rồi con có đem nhà con lên nhà thương ung bíu nên chữa, thì vô nhà con vô nhà bác sĩ cũng bảo ông này đâu có bệnh gì, nhờ tìm rất nhiều nhưng mà cũng cho nhà con đi siêu âm xét nghiệm máu rồi CT. Nhưng khi nhà con đi CT cha biết là một tuần bác sĩ điện về bảo với con về chứ CT bị cháy rồi. Thế con buồn lắm. Thế hôm thứ năm vừa rồi con lại cho nhà con lên thì CT nặng, thì cái bệnh nó có ạ. Nhưng mà mới hôm qua con phá trị nhà con ở đấy, đi về thì con mới bảo với cái chị, cái anh rủ con đi, con mới nói về chứ để em lên em khám cho nhà em xem làm sao thì em mới đi, chứ bây giờ con đi chăn nong thì nỡ hóa trị ra nó nặng để chị thì làm sao mà đi. Thế là thôi thứ sáu năm con bảo anh cứ điện cho anh ấy là cứ bao xe đi con hóa trị cho nhà cho con, là sáng hôm thứ sáu á là 8-10 giờ hóa trị xong, 12:30 là vợ con bắt xe về luôn Cần Thơ. Thế là hôm nay vợ chồng con với con đi ạ, lên đây để gặp cha để cầu nguyện, thì cha cầu nguyện chồng con.
Rồi con đến con lấy một món quà Giáng sinh của lòng thương xót. Anh chị em thấy Giáng sinh lòng thương xót, Chúa gửi tặng những món quà cho những con người mà đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, và những dấu lạ, những dấu chỉ Chúa cho chúng ta thấy. Anh ơi em chẳng có gì hết cả. Anh chị em thấy không? Anh ơi em chẳng có gì hết cả. Mình không có cái gì hết cả, mình chỉ có lòng thương xót của Chúa thôi, đừng có ham hố gì cả. Như ông này, ông ấy đâu có xin cho ông ấy, mà Chúa còn chữa cho ông ấy lúc ông về, ông bảo không biết nó khỏi lúc nào, không biết, mà nhờ đi lên trên này rồi đi về thì thấy nó khỏi. Thì cho thấy rằng là ở đây mình được mời gọi đến với lòng thương xót của Chúa, mình được mời gọi đến và với trọn niềm tín thác, không xin một cái dấu gì cả. Đừng thử thách Chúa, đừng thử thách Chúa là Chúa phải ban cho con dấu này, ban cho con dấu đó, ban cho con dấu kia. Nhưng mình đến đây với niềm tín thác rằng cho dù con không thấy một dấu chỉ nào, con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con, con vẫn tin rằng lòng thương xót của Chúa không bỏ con vẫn tin rằng cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của Chúa vẫn cứ mãi mãi ở với con. Dẫu là 20 năm ngồi trên xe lăn, dẫu là chồng có bị thế này hay là con có bị thế kia, vẫn tín thác vào Chúa. Và thưa anh chị em, như những người làm chứng vừa mới lên chia sẻ, ông ấy nói Chúa ban hơn những gì ta cầu, Chúa ban ngay cả ta chưa kịp cầu xin thì Chúa đã ban rồi. Tín thác là như vậy. Thưa anh chị em, đến đây để cảm nhận lòng thương xót Chúa dành cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, đến đây không thử thách Chúa để mà đòi dấu lạ. Tại vì có những người đến thử thách là nếu mà cha Long thì cầu nguyện được, nếu mà cộng đoàn này cầu nguyện được, nếu mà tôi bảo chả có cái gì nếu hết đó. Nếu anh tin thì anh được, thế thôi, chứ đừng có thử thách ai cả. Thử thách chính mình. Thử thách chính lòng tin của mình, lòng tín thác của mình. Mình có tin hay không? Nếu tin thì con được như vậy. Còn nếu không tin thì cho dù có bao nhiêu dấu lạ thì cũng vẫn như thế mà thôi. Amen.